Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Hi, xin chào các thính giả đang lắng nghe Mây Podcast. Những ngày qua của bạn thế nào? Vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ chứ? Mây thì làm được tất cả mọi việc như ăn uống đủ chất này, tập thể dục này. Mỗi tội thỉnh thoảng vẫn có những đêm rất khó ngủ, nên mình vẫn đang tập ngủ sớm hơn để không hại đến sức khỏe. Trong những đêm khó ngủ gộp lại, Mây nhận ra đa số các suy nghĩ của mình đều là hồi tưởng về quá khứ. Mình hay nằm nghe những bài nhạc hoài niệm và xem lại những tấm hình cũ, hoặc đầu mình cứ vô thức chạy linh tinh những câu chuyện mà chẳng theo trình tự nào cả. Chính vì vậy, một câu hỏi mà Mây đặt ra là: vậy khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi nào? Lúc nào nghĩ về quá khứ, mình đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Không phải vì bản thân cảm thấy quá hối hận vì điều gì, mình cũng không muốn quay trở lại thay đổi gì cả. Bởi mọi điều diễn ra vì nó cần phải thế. Mà mình tiếc vì hồi đó luôn đẹp, luôn ngây thơ và trong sáng. Tuy có chút ngờ nghịch, nhưng nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Tất cả các khoảnh khắc đó đều luôn rất sống động trong mình. Đến bây giờ hỏi Mây nhìn lại hồi đó mình có hạnh phúc không á? Thì có. Vậy hiện tại có hạnh phúc không? Có luôn. Vậy thật sự khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 25 trong series Tôi là ai nha. Mây rất biết ơn ứng dụng sách nói có bản quyền và podcast Phonos vì đã đi cùng Mây Podcast từ những bước chân đầu tiên thành lập series Tôi là ai, bắt đầu hành trình khai phá bản thân. Cho đến chặng cuối cùng, Phonos vẫn luôn là người bạn bên cạnh với các tác phẩm sách nói nổi tiếng, cung cấp thêm tri thức để Mây được mở mang và học hỏi. Ứng dụng tối ưu thời gian nghe sách dành cho những ai bận rộn, mọi thứ bạn cần để phát triển bản thân chỉ với 15 phút nghe mỗi ngày có tại Phonos. Đặc biệt, bạn cũng có thể lắng nghe Mây Podcast trên Phonos và nhận thông báo khi có tập mới đó nha! Những lúc mệt mỏi hay cảm thấy hiện tại khó khăn quá, mình lại vào mục lưu trữ story của Instagram hay vào album ảnh để xem những kỷ niệm đã qua. Bởi khi xem lại những kỷ niệm đó, mình đều thấy rất vui. Mình vui vì sự ngây ngô, vụng về của bản thân những năm về trước. Ví dụ như khi còn là học sinh này, lúc đấy nỗi lo của mình khác hoàn toàn bây giờ. Khi ấy chỉ có nghĩ là lát hết tiết 1 thì xuống canteen ăn gì nhỉ? Ăn sáng món xôi gà thì liệu có sang quá không? Ăn như thế thì chiều lại không được đi ăn bánh trắng trộn. Thế thì hay là nhịn hay là ăn sáng? Đó, vòng suy nghĩ của mình cứ quẩn quanh mấy thứ như là ăn vặt này, học tập, điểm số, thi cử. Hoặc khi mình tốt nghiệp đại học ra trường rồi, mình lại cảm thấy khi là sinh viên khá tự do đấy chứ. Lúc đó vừa học rồi vừa làm việc để kiếm tiền ăn chơi, nhưng mà cũng được phép đỏng đảnh lắm các bạn ạ. Vì vẫn còn đi học mà, nên trách nhiệm chưa nhiều, chỉ cần lo học thôi. Thế nên là thích thì làm việc này việc kia, không thì thôi. Nhưng mà giờ ra đời rồi nó khác lắm. Thất nghiệp là một điều gì đó cực kỳ đáng sợ đối với mình. Nhưng cái điều dở hơi là gì các bạn biết không? Bây giờ khi xem lại những tấm ảnh lúc còn học cấp 3 ấy, mình cảm thấy hồi đó thật ngây thơ và vô lo vô nghĩ. Ấy nhưng cái con bé Khánh Vân năm cấp 3 lúc đó lại không hề nghĩ như thế cơ. Con bé khi đó sẽ nghĩ là: ôi sao đi học mệt mỏi thế? Nào là điểm số, nào là chuyện bạn bè yêu đương quá mệt mỏi. Rồi là vì sao mình không thể được tự do đi chơi thoải mái nhở? Ôi, nghèo quá, mình muốn được tự kiếm tiền đi mua những món đồ mình thích. Khi đó, con bé ấy sẽ có những ưu phiền riêng và nó nghĩ rằng là những khó khăn đó là tất cả cuộc sống của nó và thật khó để vượt qua, cuộc đời thật khó nhằn và khó để hạnh phúc. Nhưng khi bây giờ nhìn lại, mình lại thấy hồi đó rất tuyệt. Hồi đó thực sự ngây thơ, trong sáng và nỗi lo toan cũng giản đơn hơn nhiều. Hoặc ví dụ như hiện tại khi nghĩ về những năm đại học, mình thấy mình đã sống trọn vẹn những năm tháng đó, biết thử sức với nhiều lĩnh vực để tìm ra điều mình thích và tận dụng đặc quyền của tuổi trẻ là đôi khi được đỏng đảnh một tí. Nhưng đấy, điều dở hơi là con bé Khánh Vân những năm đại học đó thì lại nghĩ là: ôi, sao đại học khó quá? Ôi, mai đi học sáng, chiều còn phải đi làm đến tận tối muộn. Vậy là mệt mỏi nguyên ngày. Đại học đã vất vả thế này, sâu ra đời không biết bản thân phải gồng gánh như thế nào nữa. bao nhiêu vấn đề xảy đến và khiến cho con bé năm đó khóc sướt mướt. Đó, những suy nghĩ của chúng ta trong quá khứ khác xa với những gì ta hồi tưởng lại ở hiện tại. Vậy điều mà May đã nhận ra sau ngần ấy thời gian là sau này, khi mình nhìn lại, mình sẽ cảm thấy những ký ức trong quá khứ đều đẹp đẽ theo cách riêng của nó. Mỗi giai đoạn trong đời khi nhìn lại, mình đều sẽ thấy bản thân đã từng trẻ trung, tràn trề sức sống và tươi mới như thế. Quay trở lại với thời điểm hiện tại cũng vậy. Có thể bây giờ chúng ta đang cảm thấy quá nhiều nỗi ưu phiền và mệt mỏi, nhiều khi chỉ muốn trốn quách lên núi mà sống. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi nào? Câu trả lời của May, đó chính là ngay bây giờ. Bởi bạn biết không, mỗi khi ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, quá khứ đó luôn làm ta cảm thấy rất đỗi dễ chịu và tiếc nuối những ngày còn ngây dại đó. Sau này cũng thế thôi, khi ta lớn hơn chút nữa, có thể 10-15 năm nữa, ta sẽ lại nhớ về khoảng thời gian của hiện tại đúng không? Ta sẽ lại thấy lúc này tươi trẻ và đầy nhiệt huyết. Nhưng đó, điều dở hơi là hiện tại đôi khi ta đâu nghĩ như vậy. Vì nhiều mối lo toan và bận tâm quá, nên cuộc sống cứ thế trôi đi. Chính vì thế các bạn ạ, khoảnh khắc tuyệt vời nhất luôn là ngay bây giờ, ngay ở đây, lúc này. Hãy sống trọn cho khoảnh khắc hiện tại này đi vì nó là tuyệt vời nhất. Hãy hết mình với ngày hôm nay vì có thể ngày mai ta sẽ lại nuối tiếc vì hôm nay đã không dám làm những điều ta muốn. Nếu muốn vui vẻ, hãy cứ vui vẻ ngay bây giờ và nắm bắt lấy niềm vui mong manh đó. Bởi ta đâu biết được sau niềm vui đấy, điều gì sẽ xảy đến đúng không? Vậy nên khoảnh khắc hiện tại tuyệt vời như thế đấy. Nếu hết mình với hiện tại, sau này ta sẽ mỉm cười mãn nguyện vì những giây phút sống trên đời đều đẹp đẽ và màu nhiệm hết. Không biết có bạn nào nghĩ là nếu khoảnh khắc tuyệt vời nhất là ngay bây giờ thì nghe vô lý quá không? Nhỡ đâu bây giờ có bạn đang sống những ngày tháng giống như trong địa ngục trần gian thì tuyệt vời chỗ nào? Sau này cuộc sống tốt hơn thì nhớ lại cái địa ngục này làm gì? Nếu hiện tại cuộc sống quá dã man thì sao phải cho rằng nó là tuyệt vời nhất? Đối với May á, hoàn cảnh sống, chất lượng sống, tiền tài, vật chất sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn rất nhiều trong tương lai. Nhưng mà tuổi tác thì sao? Tuổi tác và sự tươi trẻ sẽ đi cùng với chất lượng sống tốt sau này chứ? Mình nghĩ là không. Có chăng thì chỉ tính được tuổi tâm hồn thôi, chứ sự thật thì khác. Bởi tuổi 20 thì chỉ có duy nhất một năm 20 tuổi thôi. Tuổi 22 cũng chỉ có duy nhất 365 ngày ta được trải nghiệm lứa tuổi 22 và tương tự ở các độ tuổi khác cũng thế. Ta không thể giao kèo với thời gian về việc ta sẽ lại trải qua những năm tháng tuổi trẻ thêm nhiều lần nữa. Mọi thứ đều sẽ thay đổi và tuổi xuân cũng không vì thế mà đứng lại đợi chúng ta. Nó sẽ cứ thế trôi đi cực kỳ vô tình đối với những ai không đoái hoài đến nó. Có lẽ bây giờ bạn đang cảm thấy mọi thứ quá đỗi dã man, hiện thực quá tàn nhẫn với con người chúng ta. Bạn muốn vượt qua những chuỗi ngày đen tối này thật nhanh đúng không? Không ai là muốn bị chìm sâu trong suy nghĩ tiêu cực và lo toan cả. May cũng thế. Nhưng rồi mình nhận ra, lúc nào cũng vậy, hãy tận hưởng ngay cả những lúc tồi tệ nhất. Những lúc mà nhìn thực tại xung quanh ta chỉ muốn thốt lên ngao ngán. Mình tận hưởng hết tất cả những việc đó bởi mình tin rằng tất cả những thứ đó đến vì nó cần phải đến. Tất cả những điều tồi tệ chính là thử thách để xem mình có đủ mạnh mẽ để bước qua hay không. Và mình tin chúng ta ai cũng đều có thể sống rất tốt nếu như ta tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời ngay bây giờ. Nếu như hiện tại quá đỗi tàn khốc, ta có thể chơi ăn gian một chút. Ta có thể lãng phí thời gian một chút để tìm nơi đâu đó bình yên cho mình. Hãy lén hạnh phúc một chút thôi, vì sự tươi trẻ và nhiệt huyết chỉ ở lại trong thời gian ngắn, rồi nó sẽ lại tạm biệt chúng ta. Đầu năm nay mình có viết một lá thư cho chính mình vào năm 25 tuổi trong phần cuối của cuốn nhật ký. Bởi mình biết mình sẽ lưu giữ những cuốn nhật ký để sau này đọc lại, nên mình viết vào đó một lá thư của May 22 gửi đến May 25 thế này. Này, chị đừng gục ngã đấy, em đã cố gắng biết bao nhiêu cơ chứ. Mệt quá thì nghỉ ngơi, mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi. Mình tin Khánh Vân của năm 25 tuổi nếu đọc được những dòng này thì chắc chị ta sẽ tiếp tục cố gắng dẫu cho thực tại tàn khốc đến thế nào. Vì cô gái năm 22 tuổi đã nỗ lực đến thế cơ mà, đã sống trọn vẹn cho những giây phút tuyệt vời khi đó. Mình không thể làm phụ lòng em ấy. Mây mong rằng sau này khi ngoảnh lại, bạn có thể luôn tự hào về chính bản thân mình, tự hào rằng mình đã sống những năm tháng hiện hữu trên đời thật trọn vẹn và tròn đầy. Trời ơi, mọi người có nghe thấy những cái tiếng lục đục mưa không? Không hiểu sao những cái ngày mà mình không thu tiếng thì trời rất là trong veo, rất là đẹp. Xong đến cái lúc mình thu thì y như rằng là mưa ấy. Nên là nếu mà bạn có nghe thấy một vài tiếng lục đục thì mọi người thông cảm cho Mây nha. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại tập này. Nếu như theo dõi trên TikTok hay các nền tảng social khác của Mây, các bạn sẽ thấy dạo này mình suy nặng đúng không? Chuyện là gần đây mình có gặp một người. Mình nghĩ đó chính là tình yêu sét đánh. Nó đánh cái đùng luôn á các bạn. Đã lâu lắm rồi trái tim mình mới dạo dực trở lại vì một người như thế. Vì từ những chấn thương trong quá khứ, mình chẳng thể nào biết được bao giờ mình sẽ lại yêu. Nhưng mà cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Mình gặp cậu ấy và cậu ấy thật sự đã thu hút mình bằng một vẻ ngoài rất là sáng ngời. Mọi người có hiểu cảm giác tự nhiên trái tim đập siêu nhanh, xong rồi tự nhiên những điều bản thân vốn tự tin hàng ngày bỗng biến đi đâu hết không? Bỗng dưng khi nhìn thấy người ấy, mình lại cảm thấy rất nhỏ bé và ngại ngùng ấy. Thật sự bao nhiêu năm rồi ấy, mình mới bị tình yêu sét đánh như thế này. Và chính vì hiểu được khoảnh khắc tuyệt vời nhất là ngay lúc này, nên mình muốn nắm bắt cơ hội đến và làm quen với cậu ấy. Bạn nghĩ sao về một cô nàng chủ động? Mây chính là một cô gái chủ động trong tình yêu. Một khi mình đã có cảm tình với ai thì mình sẽ tiến tới người ấy và bật đèn xanh hết cỡ. Trời ơi, cái mặt mình mà thích ai là nó toát lên hết mặt luôn ấy. Mình thích người ấy cỡ nào, mình tin là người ta có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Nhưng mà đó, nếu mà thành đôi được với nhau thì đã có một tập podcast về tình yêu siêu lãng mạn đến từ vị trí bạn Mây rồi. Nhưng mà không nha. Ôi sao mình suy quá. Mình không thể chia sẻ chi tiết câu chuyện của bọn mình vì mọi thứ đến cũng rất chớp nhoáng và thoáng qua. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ trong cái phút thoáng qua ấy, mình đã ngỡ chúng mình có thể đến được với nhau á. Trời ơi, khi mà bọn mình không gặp nhau nữa, trái tim mình đau lắm. Ôi không hiểu sao luôn. Mình cảm thấy lồng ngực mình rất là đau và toàn thân kiệt sức. Có lẽ vì mình đã dồn hết năng lượng của bản thân vào bạn ấy, nên khi bạn ấy thả mình rơi xuống á, mình bỗng trượt dài không phanh. Mình cũng trách bản thân khá nhiều là sao không làm những cách khác để làm quen, sao lại chủ động để người ta biết mình thích người ta như vậy. Rất nhiều câu hỏi trong đầu cứ dày vò mình, nhưng mà đến bây giờ mình tự hỏi bản thân là mình có hối hận không á? Thì không, rõ ràng lúc đó mình thực sự muốn được nói chuyện và ngắm nhìn cậu ấy như vậy. Rõ ràng là mình muốn chủ động và thể hiện tấm chân tình của mình cho cậu ấy biết, nên là có lẽ giờ chẳng có gì hối hận nữa. Bạn mình là con trai thì có bảo là bởi vì người ta thấy dễ quá. Tức là chàng trai ấy mà có ngỏ lời tỏ tình á, thì kiểu gì mình cũng đồng ý luôn đúng không? Vì người ta biết mình thích người ta rồi, đâm ra mọi thứ nó lại dễ. Mà bản năng của đàn ông là thích kiểu chinh phục ấy, mình cũng không biết nữa. Nhưng nếu không chủ động và làm những điều mà mình muốn lúc ấy thì có lẽ mình sẽ còn hối hận hơn á. Mình cũng đã từng gặp chap boy và cũng từng bị ghost mấy lần rồi. Nói thật, mỗi lần như vậy mình cảm thấy sợ tình yêu lắm. Vì thực sự không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Nhiều khi mình chỉ muốn lên núi sống trốn luôn yêu với chả đương ấy. Vì quá nhiều lần đặt niềm tin vào đối phương rồi, nên khi niềm tin bị vùi dập thì mình sợ trao gửi trái tim khi thật lòng yêu ai đó. Nhưng mình còn nhớ một đoạn hội thoại khá nổi tiếng trong bộ phim Ở Nhà Một Mình phần 2, khi bà lão vô gia cư nuôi những chú chim bồ câu nói rằng: "Ta sợ nếu ta tin ai một lần nữa, ta lại bị tổn thương." Khi ấy cậu bé Kevin mới chia sẻ thế này: "Cháu từng có một đôi giày rất đẹp. Cháu sợ nếu đi thì sẽ làm hỏng nó, nên cháu cất trong hộp. Bà biết chuyện gì xảy ra không? Chân cháu không vừa nữa. Nếu bà không sử dụng trái tim thì có khác gì nó đã tan vỡ. Khi bà muốn thử lần nữa thì cũng chẳng được nữa. Nếu bà chỉ giữ nó cho riêng mình thì nó cũng không khác gì đôi giày trượt. Cháu nghĩ vậy ạ. Trái tim bà có thể lại bị tổn thương, nhưng nó không mất đi. Nếu mất đi, bà đã không tử tế thế này. Bà nên nắm lấy cơ hội, cũng không mất gì cả. Đến giờ nghĩ lại, mình đều thấy mọi thứ tuy chỉ thoáng qua, nhưng lại rất đẹp. Chia sẻ thật với mọi người là trước khi bạn ấy đến ấy, sách của mình không có một bài nào viết về tình yêu cả, mà sự thật là mình cũng quên bén đi luôn ấy. Cậu ấy xuất hiện một cái giống như một người đến bật công tắc kích hoạt nguồn cảm xúc dồi dào trong mình trở lại. Nhờ cậu ấy mà mình đã viết ra được rất nhiều ngôn từ đẹp đẽ trong tình yêu. Chính vì vậy, chỉ một chút thoáng qua ấy thôi, nhưng mình cũng đã tận hưởng được trọn vẹn mọi đỉnh cao của cung bậc cảm xúc rồi. Mình cứ yêu thích điên cuồng rồi lại đau đớn điên cuồng như vậy đấy. Lúc đầu thì cười tươi đến nỗi không nhạt được mồm, rồi sau đó cũng lại khóc sướt mướt, tim đau nhức nhối vì người ta đi mất. Nhưng sau cùng mình thấy vui. Vui vì đã được cảm nhận mọi cảm xúc chân thật như thế. Mọi thứ cuối cùng tuy kết thúc nhưng sự thật là nó đã rất tuyệt. Tình yêu nó dã man thật đấy. Nhưng mà sau này khi nhìn lại, mình đều cảm thấy hồi đó lúc nào cũng dễ thương và non dại hết. Qua những mối tình hay những người bước qua đời ta lại giúp ta thêm phần thấu hiểu và chín chắn hơn khi gặp người đến sau. Mong rằng nếu cậu gặp được người mình thích, cậu có thể tận hưởng giây phút ở bên cạnh họ và bày tỏ được tấm chân tình của mình. Ok, tập ngày hôm nay đến đây thôi, tại vì mọi thứ mà mình muốn truyền tải thì cũng chỉ có như vậy. Sau này mong rằng cậu sẽ cảm thấy mọi giây phút mình sống đều tuyệt vời và trọn vẹn. Mong rằng cậu có thể cảm nhận mọi thứ đang tồn tại xung quanh mình và thử nhìn nó theo một chiều hướng tích cực. Bởi mình tin cuộc đời luôn lén lút yêu thương chúng ta. Vậy nên đôi khi hãy cứ lãng phí thời gian một chút, hãy cứ lén hạnh phúc lại với cuộc đời tươi đẹp này. Cuối cùng, mình và Phonos có dành tặng một món quà nho nhỏ cho thính giả nghe May Podcast. Mình có đăng trên fanpage May Podcast rồi, nhưng mà mình sợ các bạn bị lỡ bài đó ấy. Chúng mình xin được dành tặng các cậu cuốn Đại Dương Đen của tác giả Đặng Hoàng Giang phiên bản sách nói. Đây là một cuốn sách chia sẻ về những câu chuyện từ thế giới của trầm cảm. Mình mong rằng cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu hơn về thuật ngữ này và những câu chuyện mà tác giả kể trong đó. Biết đâu, những người xung quanh chúng ta đang rơi vào trầm cảm và ta có thể thấu hiểu và giúp gì cho họ thì sao? Hy vọng món quà này sẽ là một chút nhỏ bé dịu dàng mà chúng mình muốn gửi gắm đến các cậu. Mình có để link nhận sách ở phần mô tả nha. Ok, cảm ơn bạn đã lắng nghe tập 25 trong series Tôi Là Ai mang tên Khoảnh Khắc Tuyệt Vời Nhất Là Khi Nào. Xin chào và hẹn gặp lại!